Quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam ngày nay với Hồng Nga. Nói tới Hoàng Sa, Trường Sa, không thể không nhắc tới những mất mát xương máu của người Việt Nam trên các quần đảo đó. Năm 1974, trận hải chiến trên Hoàng Sa đã làm 50 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng trước khi quần đảo này hoàn toàn về tay Trung Quốc. Năm 1988, một cuộc đụng độ với hải quân Trung Quốc gần Trường Sa cũng khiến Việt Nam mất gần 70 thủy thủ. Hôm nay Hồng Nga muốn gửi tới quý vị cuộc nói chuyện với một người từng tham gia chỉ huy trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Cựu phó đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Hồ Văn Kỳ Thoại chính là người đã ra lệnh khai hỏa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Ngày sống tại Virginia, Hoa Kỳ, ông Hồ Văn Kỳ Thoại cũng đã cho ra một cuốn hồi ký có tên là Can Trường Trong Chiến Bại, nói về cuộc đời quân ngũ của mình. Ông cho biết.
1974, tôi là tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, tức là tôi chịu trách nhiệm bảo vệ Duyên Hải của quân khu 1 đó, và tất cả các hải đảo nào nằm ở trong quân khu 1, trong đó có các đảo Hoàng Sa, vùng đảo Hoàng Sa.
Dạ, khi mà xảy ra cái trận hải chiến đó, ông đang ở đâu ạ?
Lúc đó tôi đang là ở tại bộ tư lệnh của tôi ở tại Đà Nẵng ạ. Tôi liên lạc trực tiếp với lại cái hải đội 4 chiến hạm Việt Nam hoạt động ở ngoài đó đó. Tôi liên lạc thẳng với vị chỉ huy trên chiếc soi hạm là Đại tá Hà Văn Nga. Tin tức lúc đầu thì ở trên đảo thì có đài khí tượng và có quân nhân của mình ở trên đảo là vì cái đảo đó thuộc Việt Nam. Thì ở ngoài đó báo cáo rất có những chiếc tàu lá vô lãnh hải thành chiến hạm hải quân. Lúc đầu thì có 2 chiến hạm, sau tôi tăng cường thêm 2 chiến hạm nữa ra đó để mà đuổi họ ra, nhưng mà họ không chịu ra. Luôn trong mấy cái ngày trước khi trận hải chiến mà, thì hai bên đều thấy nhau cả.
Và được biết là trong cái thời gian từ 1964 tới 1971 thì là hải quân hai bên, tức là Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa, là cũng đã đụng độ với nhau nhiều lần rồi phải không ạ?
À không ạ, trước đó thì không hề có đụng độ, chỉ có thỉnh thoảng những cái ngư thuyền của Trung Quốc từ bên phía đảo Yên Bộ Rễ đó, là cái phần đảo của Trung Quốc, đôi khi họ đi qua đến cả nhà bên lãnh hải bên này, thì chiến hạm của Hải quân Việt Nam đuổi họ ra thì họ đi ra, họ không vô lãnh hải nữa. Như lần này đó thì họ đến ổ ạt và có cả chiến hạm, thành thử ra phía Việt Nam Cộng Hòa là thấy rằng có một kỷ đứng cưỡng chiếm các cái đảo đó.
Và cái trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 74 đó thì nó xảy ra chính thức là như thế nào?
Nó bắt đầu từ bữa chiều ngày 18 tháng Giêng năm 1974, khi mà các chiến hạm Trung Cộng không chịu rời lãnh hải, mà bên này đã ra dấu hiệu bằng đèn cũng như là bằng loa để mời họ ra khỏi lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa, thì bên kia họ có những cái hành động gây cấn như là dọa nạt cũng như là chĩa súng vô chiến hạm Việt Nam. Lúc đầu chúng tôi làm đúng chỉ thị của tổng thống, tức là ôm qua mời họ đi ra là phải nói rằng các đảo này của Việt Nam, và sau đó chúng tôi cũng đã dùng chiến hạm để mà lấn các cái chiến hạm của họ cũng như là các cái ngư thuyền ra khỏi lãnh hải, nhưng mà họ nhất định không chịu ra. Có những người trên chiến hạm họ cầm cả súng lục chĩa về phía bên chiến hạm Việt Nam, bị hai tàu chạy rất gần nhau. Cho đến sáng ngày 19 thì cái tình hình là biết là hai bên đều chĩa súng là có thể là không thể nào mà kéo dài được nữa, thì bên soi hạm của bên này bắt đầu nổ súng trước. Tuy nhiên viên đạn đầu tiên thì cũng không có trúng chiến hạm Trung Cộng, nhưng mà chiến hạm Trung Cộng bắt đầu bắn trả lại ra hai bên đặt xả qua lại.
Dạ, và phó đề đốc chính là người đã ra lệnh nổ súng phải không ạ?
Vâng, tôi nói chuyện với đại tá Ngạc, là người chỉ huy chiến thuật tại đó đó, thì đại tá Ngạc có đề nghị tôi rằng tới cái lúc nào đó thì phải nổ súng, bởi vì họ không thể nào, họ không chịu ra nữa rồi, thì mình phải dùng vũ lực theo đúng chỉ thị của tổng thống, tức là vị tổng tư lệnh quân đội đó. Thì tôi có nói với đại tá Ngạc rằng khi nào ông sẵn sàng thì ông tự do khai hỏa. Thì đại tá Ngạc thấy cái lúc mà các chiến hạm ở trong cái vị thế mà thuận lợi thì đại tá Ngạc cho lệnh khai hỏa. Khi nổ súng là tôi có nghe trong máy truyền tin tiếng súng nổ. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng 74 rồi.
Dạ, cái tương quan lực lượng giữa hai bên như thế nào thưa ông?
Nói về phần không kể những ngư thuyền của họ mà có vũ khí thì bốn chiến hạm lớn của Trung Cộng có mặt tại đó, và bên Việt Nam thì trước đó tôi có hai chiến hạm là chiếc khu trục hạm Trần Khánh Dư và tuần dương hạm Lý Thường Kiệt. Sau tôi tăng cường thêm chiếc tuần dương hạm Trần Minh Trọng và chiếc hộ tống hạm Nhật Tảo. Sau khi hai bên giao tranh thì một chiến hạm của Trung Cộng với một chiến hạm Việt Nam mạnh nhau, nhưng sau cùng dường như tất cả chiến hạm Trung Cộng thấy rằng chiếc Nhật Tảo là nhỏ nhất mà chạy chậm nhất vì có bị hư một máy, cho nên đã dồn hai pháo vào chiếc Nhật Tảo, cho nên chiếc Nhật Tảo chìm trong thời gian rất ngắn. Kể cả ông hạm trưởng hy sinh theo chiến hạm luôn là thiếu tá Nguyễn Giang Thoa.
Về quân số đó thì là bên Trung Quốc chắc là họ lớn hơn.
Vâng, thì không kể cái quân số mà họ đổ bộ lên đảo, bắn nhau trên đảo với các biệt hải người nhái của Hải quân Việt Nam. Thì cái quân số trên chiến hạm thì hai bên tương đương, vì chiến hạm của họ mặc dù tồi tệ hơn, nhưng cái quân số tôi nghĩ rằng không có hơn cái quân số trên chiến hạm của Việt Nam. Tuy nhiên chiến hạm Việt Nam cũ kỹ hơn, vì các chiến hạm thời Đại Dĩ Thế Chiến.
Vậy thì cái lý do mà dẫn tới cái việc là chiến bại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở đó là sao ạ?
Khi mà sau nửa tiếng giao tranh rồi đó, thì hai bên đều rút lui hết. Bên phía Trung Cộng cũng chạy đi, mà bên phía Việt Nam Cộng Hòa cũng lui ra ngoài. Là vì hai bên đều thiệt hại gần như là chiếc nào cũng bị trúng đạn cả. Chìm hẳn thì bên Việt Nam chìm chiếc Nhật Tảo, bên Trung Cộng cũng có chìm một chiến hạm. Thành thử ra không có bên nào mà gọi là chiến thắng hay là chiến bại. Tuy nhiên, chúng tôi được tính là 17 chiến hạm khác từ bên Hải Nam đưa hướng về phía Hoàng Sa. Đó là tin của cố dân Hoa Kỳ cho biết rằng có một cái hạm đội rất là hùng hậu, gồm có 17 chiếc, trong đó có 13 chiến hạm, với lại 4 chiếc tìm thủy đỉnh là loại tàu ngầm mà. Thì với một cái lực lượng như thế, tôi biết rằng không thể nào mà mình đối đầu được. Bên này tôi có được tăng cường thêm 2 chiếc nữa, tức là 6 chiếc. Nhưng mà khi hai chiếc sau mà trên con đường đi tới đó, thì cố vấn Hoa Kỳ cũng lại nói với tôi rằng nếu mà hai chiến hạm nữa lâm chiến đó, thì sẽ có phi cơ phản lực từ đảo Hải Nam đến dội bom. Thì nếu bên kia mà dùng phi cơ phản lực để mà phải dội bom chiến hạm Việt Nam đó, thì nếu mà không quân Việt Nam không ra được đó, thì các chiến hạm này sẽ bị lâm nguy, cho nên tôi quyết định cho hạm đội trở về.
Dạ. Được biết lúc đó thì hạm đội 7 của Hoa Kỳ cũng đóng ở trong cái khu vực đó ạ. Thì trong lúc đó thì ông có hy vọng là có một cái sự trợ giúp gì từ phía Hoa Kỳ từ hạm đội 7 không ạ?
Chắc chắn là có, là tại vì trước khi mà chúng tôi ra lệnh khai hỏa đó, thì có liên lạc với Bộ Tư lệnh Hải quân ở Sài Gòn, và họ nói rằng để thật hạm đội cũng ở rất cần. Thì tôi có nói trước rằng tôi không hy vọng mà họ tham chiến hay là họ giúp đỡ. Nhưng mà nếu chúng tôi bị nguy kịch thì có thể nhờ họ cứu vớt người. Nhưng mà khi mà chúng tôi yêu cầu cứu thì không có một chiến hạm Hoa Kỳ nào đến tiếp cứu cả. Và khi lính mà trôi ra trên biển cả thì gần như chúng tôi tự cứu lẫn nhau, và sau cùng thì có một cái thương thuyền Hoa Lan đi ngang qua đã vớt một số thủy thủ hơn 20 người, trâu thì bị trôi giạt về Quy Nhơn, một số thì chết ngoài biển.
Dạ. Ông có nghĩ rằng là khi mà Trung Quốc họ nổ súng giao tranh với cả Việt Nam Cộng Hòa thì họ đã nghĩ tới là sẽ không có sự trợ giúp của bên phía Hoa Kỳ không ạ?
Tôi nghĩ rằng họ biết rằng Hoa Kỳ sẽ không tham dự, cho nên cái chuyện ngoài các đảo đó thì hồi nào tới bây giờ là không có gì xảy ra hết. Họ có những cái đảo của họ, mình có 4 đảo của mình, thì thỉnh thoảng ngư phủ hai bên gặp nhau thì cũng không có chuyện gì xô xát, mấy chục năm rất ổn qua. Nhưng mà từ năm 74 rồi thì mình thấy rõ rệt là họ bắt đầu họ khiêu khích, vì họ biết rằng Hoa Kỳ đã rút khỏi miền Nam Việt Nam. Còn nếu có mật ước gì không thì chúng tôi không được biết.
Dạ. Sau cái trận hải chiến 19 tháng 1 năm 74 đó thì là Việt Nam Cộng Hòa mất tổng cộng bao nhiêu chiến sĩ ạ?
À, chúng tôi mất tất cả khoảng trên 50 người, đa số thì thuộc chiếc hộ tổng hạm Nhật Tàu. Và trên đảo chúng tôi có mất 2 người nhái và trên mỗi chiến hạm đều có một số tử thương.
Dạ, cho tới nay thì cũng chưa có một cái động thái nào để vinh danh những người mà đã hy sinh trong cái trận hải chiến đó.
Vâng, tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện phải làm, là vì đó là những người chiến sĩ bảo vệ cái đất của ông cha để lại, của tổ quốc. Thì những cái tượng đài cũng như những cái buổi lễ mà để vinh danh những người đó, cái chuyện đó là những thế hệ mai sau đều phải làm. Cũng như ngay tại trên đất Hoa Kỳ cũng có nhiều nơi hàng năm cũng đúng ngày đó cũng làm ngày giỗ, và cũng có như bên San Diego cũng cố gắng đừng xây một cái đài tưởng sĩ Hoàng Sa.
Dạ. Và ông có hy vọng là một ngày sẽ có một cái đài tưởng niệm tương tự ở chính Việt Nam không ạ, thí dụ ở Đà Nẵng?
Tôi hy vọng, mà cái đó là tôi nghĩ là một chuyện phải làm. Những ngày tháng mà hai bên đối đầu nhau ở Hoàng Sa trong năm 74 đó, đó là một cái nỗi buồn chung cho người dân Việt Nam và của một số gia đình tướng sĩ cũng như các thương binh, nhưng mà đó cũng là một cái niềm hãnh diện chung cho dân Việt Nam, và thấy đó là một cái hành động rất là anh hùng của các chiến sĩ đó, và tôi cũng mong rằng toàn dân Việt Nam không bao giờ quên.
Thế vừa rồi là cựu phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Tới đây chương trình Việt Nam ngày nay của đài BBC xin được tạm dừng. Hồng Nga xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại.